Chương 3 Giằng co. Cao Hành Phong hiển nhiên là mang theo Thịnh Nộ mà tới, chuyển chiều trên nóc nhà quan sát toàn diện một chút. Không chỉ một mình Đao Hành Phong, tam đại cao thủ của Đao Minh đều tới. Nha dịch vừa đúng lúc đứng ở trước cửa nha môn, Trường Long Triệu Hổ thấy một đám người giang hồ hùng hổ tiến tới, liền phái người vào trong bẩm báo. A, bàn thái sư vừa đặt mông ngồi xuống chuẩn bị uống một ngụm trà thả lỏng, chợt thấy có người tiến vào. Đại nhân, người của Đao Minh đến rồi. Bao Chẩn thì rất bình tĩnh. Bao nhiêu người? Nhiều lắm, phi ma đái hiếu. Phi ma đái hiếu đều mang theo vũ khí. Người báo cáo chính là người của Khai Phong Phủ, từng trải nên không hoảng loạn. Ách, nhị vị đại nhân, bằng không nên trước tiên tránh đi. Huyện Thái Nha tiến vào. Bàn thái sư thật ra cũng hơi lo lắng, những người giang hồ này ai biết khi nổi điên sẽ làm gì. Cái gì mà Đao Minh Minh Chủ nghe có vẻ khá lợi hại, mà phe mình lại chỉ có vài người. Hỗn trước. Bao Chữ nhíu mày, trừng mắt lườm Huyện Thái Gia. Huyện Thái Gia này dù sao cũng là lần đầu tiên gặp Bao Chữ, gương mặt đen như nhọ nồi, trừng đôi mắt. Hắn cả kinh lùi phía sau, đúng là hắc bạch phân minh.
Nơi này là quan phủ, mọi việc hành sự giữ trên luật lệ đại tống. Người thân là mệnh quan triều đình, sao lại có thể sợ những kẻ giang hồ đó?
Dạ, dạ, Bao đại nhân dạy chí phải. Huyện Thái Gia tự nhủ, các người đều là đại nhân vật, ta chỉ là hạt mè hạt đậu, không bằng với các người. Hạ quan đi gọi những người tăng cường cảnh giới. Nói xong, đi như chạy. Bao Chẩn đứng lên, chuẩn bị ra bên ngoài xem tình hình. Vừa đi tới cửa vừa quay đầu lại, chỉ thấy bàn cát đang ung dung bưng chén trà, giống như là không có việc gì xảy ra.
Ai?
Bao Chẩn nhìn lão.
Ngươi không đi?
Thái sư ho khan một tiếng.
Ta đối với giang hồ từ trước đến nay không có hứng thú. Ngươi đi đi.
Bao Chẩn quan sát lão một hồi, cười gượng.
Ta nói lão bàn, ngươi dậy nắng dầm mưa cũng không phải ngày một ngày hai, trận trượng gì mà chưa từng thấy qua, có vài người giang hồ ngươi cũng sợ.
Ai? Bàn cát nhịn không được. Ai nói ta sợ? Ta đường đường là thái sư nhất phẩm đương triều, lại sợ vài kẻ giang hồ? Bao Chẩn liền vẫy vẫy tay, ý nói không sợ thì cùng đi. Thái sư sợ mất mặt, đành phải theo ra ngoài, tránh cho sau này bị hắc tử lấy làm trò cười. Bất quá vừa đi ra ngoài, thái sư lại láo liên xung quanh.
Triển hộ vệ đi ăn cơm chưa về sao?
Bao Chẩn thấy lão trong lòng còn run sợ, cố ý hù dọa.
Phỏng chừng trời tối mới về.
Trên gương mặt mập mạp của bàn thái sư, trong nháy mắt xuất hiện vài nếp nhăn, có chút hối hận vì đã đi ra. Hai người tới đại môn, 500 tinh binh đã để lại hơn phân nửa ở ngoài thành, chỉ mang vào có vài nha dịch và một bộ phận nhỏ các binh mã. Mà đội ngũ người giang hồ phi ma đái hiếu ở phía trước đang đi tới, có thể dùng một từ trùng trùng điệp điệp để hình dung. Chỉ đảo mắt nhìn sơ qua, ít nhất có hơn 200-300 người. Bàn thái sư biết thông thường công phu của mỗi người giang hồ đều hơn vài quan binh. Ở đây ngoại trừ Triển Chiêu, những người khác cơ bản đều là tay mơ. Triển Chiêu lại không ở, nhưng dù hắn có thể đối phó một mình, liệu có thể đánh được mấy trăm người hay không?
Uy, hắc tử.
Bàn thái sư thấy Bao Chẩn vẫn bày ra bộ dáng như thường ngày, cái mặt đen đen nhìn phát ghét, vội vã túm ông.
Người kiềm chế chút đi, đừng kích thích bọn họ.
Bao Chẩn vung tay áo, khinh bỉ lườm lão. Bàn cát lùi ra sau một bước, tầm nói: ngươi cam tâm tình nguyện, chính khí lẫm liệt thì cứ chính khí lẫm liệt đi, mặc kệ ngươi. Đao Hành Phong mang người tới cửa nha môn, mục đích nguyên bản đương nhiên không phải là muốn đại náo quan phủ, chỉ là muốn mang thi thể của những người huynh đệ đã tử nạn trở về. Nhưng tới trước cửa nha môn, hắn liếc mắt thấy được bài tử công chính liêm minh, còn có rất nhiều phiên kỳ xuất tuần cùng với nha dịch và quan binh. Mở ngoặc. Phiên kỳ ở đây chính là loại cờ to, bên trên có chữ mà vua quan ra ngoài thì có lính mang theo. Đóng ngoặc. Đại môn nha môn có một người đang đứng. Đao Hành Phong vừa nhìn một cái thì giật mình hoảng sợ, tâm nói đây là cái gì. Nói đến cũng là vì vấn đề của Bao đại nhân, ông vốn đã đen, còn thích mặc một thân áo đen, nhìn từ xa giống như một pho tượng đất. Trên thực tế, Bao đại nhân đã thử qua y phục với đủ loại màu sắc, chỉ có màu đen mới là hài hòa nhất, còn những màu sắc khác sẽ làm cho người ta sinh ra cảm giác một cái đầu người đen thui đang bay.
đứng lại. Lúc này chợt nghe Triệu Hổ hô một tiếng: phủ nha trọng địa, không được tụ chúng nháo sự.
Bàn Cát nhíu mày, lão nguyên bản vẫn nghĩ bốn hộ vệ của Khai Phong phủ là dùng để trang trí, thì ra vào thời khắc quan trọng còn phát huy được công dụng a. Đào Hành Phong thấy hộ vệ này khí thế không kém, viên quan mặt đen trước cửa có quan uy thật là lớn, suy nghĩ một chút liền hành lễ.
Chẳng lẽ là Bao đại nhân?
Bao Chẩn quan sát Đào Hành Phong từ trên xuống dưới, Đào Hành Phong quả thật là có khí độ của nhất đại tông sư, nhất phái trưởng môn, niên kỷ khoảng hơn 40. Bất quá, dựa theo lời của Triển Chiêu, hắn năm nay hẳn cũng là đầu 50 rồi. Quả nhiên là võ công tinh diệu, so với những người đi cùng tuổi trông trẻ hơn một chút. Hơn nữa, Đào Hành Phong trông dáng vẻ cũng không tồi, nhất phái chính khí, thân hình khôi ngô cân xứng. Bao Chẩn gật đầu:
không sai, các hạ chính là Đao Minh Minh Chủ Đào Hành Phong. Là tại hạ.
Đào Hành Phong chấp tay:
Bao đại nhân chớ trách, ta cũng chỉ là đến mang thi thể của huynh đệ tử nạn trở về.
Bao Chẩn phất tay:
Đào Minh Chủ, tâm tình của ngươi bản phủ lý giải, chỉ là vụ án này liên quan đến nhiều mạng người, cần lưu cho ban phủ kiểm chứng, bản phủ sẽ bắt hung thủ trở về quy án. Còn về phần thi thể, chờ ngổ tác.
Mở ngoặc, quan khám nghiệm tử thi. Đóng ngoặc,
khám nghiệm thi thể xong sẽ trả về cho gia thuộc. Bao đại nhân cung chính liêm minh, tại hạ đương nhiên tin ngài sẽ theo lẽ công bằng mà giải quyết. Chỉ bất quá vụ án này đã không còn cần quan phủ tái điều tra.
Đào Hành Phong tự hồ không dễ dàng bị đuổi như vậy.
Chúng ta đã biết hung thủ là ai, đây là giang hồ sự giang hồ, mong rằng quan phủ không nên nhúng tay vào.
Bao Chẩn khẽ nhíu mày:
người giang hồ có quy củ của người giang hồ, nhưng quốc có quốc pháp, tụ tập dùng binh khí đánh nhau, lạm dụng tử hình chính là trọng tội.
Mở ngoặc, gây chết người. Đóng ngoặc.
Đại nhân.
Đào Hành Phong xem ra cũng không phải là kẻ hiền lành, hắn cười nhạt một tiếng cắt lời của Bao Chẩn:
thi thể trả về cho Đao Minh, ta cũng là trả cho gia thuộc, điều này ta có thể không quan tâm, dù sao thì cuối cùng vẫn sẽ giao cho Đao Minh đại tán. Nhưng hung thủ này ta muốn tự tay đâm, dùng máu của hắn để tế cho huynh đệ ta. Giết người đền mạng là chuyện thiên kinh địa nghĩa, dù sao cũng là xa tận chân trời, cũng là một đạo lý.
Bao Chẩn nếu không phải là do mặt than, thì lúc này mọi người chắc đã thấy sắc mặt ông ta đen tới mức không thể nào đen hơn, thanh âm cũng trầm xuống vài phần.
Theo như lời minh chủ nói, giết người thì đền mạng, nếu người một mình xử quyết hung thủ, như vậy cũng là hung thủ, cản trở bản phủ phá án. Mặc kệ ngươi là cái gì minh, chỉ cần còn đang ở Đại Tống chính là phạm pháp, tất cả ấn theo luật lệ của Đại Tống hành sự, nghiêm phạt không tha.
Bàn Cát ở phía sau nhẹ nhàng túm áo Bao Chẩn, nhỏ giọng nhắc nhở:
lão Bao à, người tuổi ta cũng đã lớn, cãi ngang với giang hồ mãn phu làm chi. Người ta có đao, người đương nhiên cũng có đao, nhưng đao của ngươi là trát đao, không nhanh bằng của người ta.
Bao Chẩn phi một cái liếc trắng sáng cho lão, ý là người ít xem mồm vào, theo luật mà làm việc. Bàn Cát nhìn trời, bất đắc dĩ đành không can thiệp. Đào Hành Phong trong lòng thầm khen, đừng xem Bao Chẩn là một viên quan văn, quả nhiên là can đảm, không hổ danh thanh thiên. Có điều,
Bao đại nhân, thứ cho tại hạ khó lòng tòng mệnh.
Đào Hành Phong nói,
ta biết trong phủ nha có một nhân chứng chính mắt nhìn thấy là Phu Canh, ta cần hỏi hắn một vài vấn đề, thỉnh Bao đại nhân giao hắn ra đây.
Bao Chẩn nhìn Bàn Cát, Bàn Cát lắc đầu. Mới tới huyện thái gia kia phỏng chừng chưa kịp nói.
Bao Chẩn ngẩn mặt, điều tra án kiện là chuyện của bản phủ, đương nhiên sẽ không giao nhân chứng cho người.
Ta nói Bao đại nhân. Lúc này một nam tử cao gầy phía sau Đao Hành Phong lên tiếng, còn hơn Đao Hành Phong, hắn cả phất cả phơ cũng không còn lễ phép được bao nhiêu. Người này họ Vệ, tên một chữ Hoành, là một trong tam đại cao thủ của Đao Minh, môn chủ của Mộc Đao môn. Vệ Hoành năm nay hơn 30 tuổi, người giang hồ gọi là Mộc Đao Hoành, bởi vì giỏi dùng mộc đao mà nổi danh. Đừng xem đao của hắn làm từ gỗ, nhưng uy lực kinh người. Người giang hồ đại thể không thể, người giang hồ đại thể không quá thích gặp quan phủ. Vệ Hoành nghe Đao Hành Phong khách khách khí khí trả giá với Bao Chẩn thì không nhịn được, liền chen vào lên giọng:
ngươi không thấy các huynh đệ đều tới phi ma đá hiếu sao? Tay không mà trở về, ăn nói thế nào? Người này ngày hôm nay người không muốn giao cũng phải giao.
Vệ Hoành thốt ra lời này, Đao Hành Phong quay đầu
liếc mắt chừng hắn, ý tựa hồ như là trách cứ. Vệ Hoành tự nhủ, sợ hắn cái gì chứ, không phải chỉ có vài nha dịch thôi sao, cùng lắm thì cướp người. Bao Chững trong lòng đương nhiên khó chịu, đám người giang hồ này quả thật là mắt không có vương pháp. Bàn cát phía sau cũng nghe không lọt tai, còn trợn mắt lườm lườm cái đám thảo dân lỗ mãng đó. Chỉ là hai người còn chưa lên tiếng, chợt nghe một thanh âm thập phần dễ nghe truyền đến, ngữ khí khá nhẹ nhàng, tự hồ còn mang theo ý cười. Khẩu khí thật lớn. Vệ Hoành sửng sốt, không phải lời này có gì nặng nhẹ, mà là người nói ra lời này có nội lực thật là thâm hậu. Người giang hồ mà, thân là cao thủ đương nhiên là hành gia. Vừa nghe giọng nói, hư vô ẩn hiện, dùng nội lực đẩy ra bên ngoài, thì biết là cao thủ cao đến cỡ nào. Đào Hành Phong nhướng mày, quả nhiên, kẻ hẳn lo lắng. Đào Hành Phong đã sớm nghe người ta nói. Triển Chiêu vào Khai Phong Phủ, theo Bao đại nhân tra án. Đối với quyết định này của Triển Chiêu, người giang hồ thật ra cũng không có nhiều ý kiến. Quan hệ giữa giang hồ cùng với triều đình chưa bao giờ hoàn toàn tách rời, chỉ là phương pháp hợp tác không giống nhau mà thôi. Có vài kẻ giang hồ làm tay chân cho tham quan ô lại, có vài người giang hồ bảo hộ thanh quan cứu tế bách tính, còn có vài người tham gia quân ngũ bảo vệ quốc gia. Bao Chững là thanh quan có tiếng, Triển Chiêu lại có tiếng là đại hiệp, thích quản nhàn sự, mở ngoặc lo chuyện đâu đâu, đóng ngoặc. Cho nên mọi người vừa nghe nghĩ hai người này bọn họ rất hợp ý, đây đó hợp tác còn gì thích hợp hơn. Triển Chiêu tuy rằng tuổi còn trẻ nhưng danh hào vang dội, hiện nay trong đám giang hồ hậu sinh nổi danh nhất chỉ có hai người, một là Triển Chiêu, một là Bạch Ngọc Đường. Hai người bọn họ đều vào giang hồ từ rất sớm, cũng danh dương thiên hạ từ rất sớm, hơn nữa còn đều được võ lâm chí tôn thừa nhận, có thể nói là thực chỉ danh quy. Mở ngoặc thực chỉ danh quy tức là có được thành tích thực tế nên nhận được danh dự tương ứng, đóng ngoặc. Vệ Hoành còn đang phân biệt xem âm thanh từ nơi nào vọng tới. Đào Hành Phong ngẩng đầu nhìn phía trên đại môn của huyện nha, theo ánh mắt của hắn mọi người đều cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy tại hiên cửa mà Bao Chững và Bàn Cát đang đứng, trên nóc nhà có một thanh niên đang ngồi xếp bằng, tuổi khoảng 20, da trắng nõn, thập phần tuấn tú, ngũ quan tinh xảo, khóe miệng mỉm cười, đôi mắt to mà hữu thần, tư văn nhã nhặn nhưng cũng rất tinh ranh, liếc mắt đã có thể khiến kẻ khác ấn tượng một lần là không thể quên. Đào Hành Phong tuy rằng chưa từng gặp qua Triển Chiêu nhưng đã nghe rất nhiều người miêu tả hắn là người gặp người thích, rất có nhãn duyên. Hôm nay vừa gặp quả nhiên là không giả. Mở ngoặc, nhãn duyên, một người từ khi lần đầu gặp mặt một người khác sẽ bị vẻ bề ngoài, tướng mạo, khí chất, thần vận của đối phương hấp dẫn. Loại hiện tượng này được gọi là nhãn duyên, nói dễ hiểu là ấn tượng tốt ngay trong ánh nhìn đầu tiên. Đóng ngoặc. Vệ Hoành liếc mắt nhìn thấy Triển Chiêu, nghĩ nghĩ đã biết là ai, bất mãn. Thì ra là Triển đại nhân. Hắn cố ý nhấn hai chữ đại nhân mạnh một chút. Triển Chiêu cười đến mặt mày loang loang, gật đầu. Ngoan, lễ phép lắm. Vừa nói vừa bảo với Triệu Hổ, Hổ tử, thưởng hắn một cái khối đường. Mở ngoặc, viên kẹo, đóng ngoặc. Vệ Hoành xấu hổ, giơ ngón tay chỉ vào hắn. Triển Chiêu, người có ý gì? Triển Chiêu tỏ vẻ kinh ngạc, nhìn Đào Hành Phong. Đào Minh Chủ, trí tuệ của thủ hạ người cần phải được nâng cao. Nói không được tiếng người thì thôi, há sao có thể không hiểu được tiếng người nữa. Bao Chững gật đầu, Bàn Cát ở phía sau tâm cười. Triển Chiêu hoàn toàn hướng về phía Bao Chững, xem ra là do ban nãy Vệ Hoành nói năng lỗ mãng với Bao Chững mà bất mãn. Đào Hành Phong đương nhiên hiểu ý ngầm trong lời nói của Triển Chiêu, nhưng hắn cũng muốn kiến thức một chút Triển Chiêu đến tột cùng là có bao nhiêu cân lượng. Tuy rằng danh tiếng đã rất vang, nhưng tối đa chỉ được 20 tuổi, có thể lợi hại được tính đâu. Thấy chữ môn không lên tiếng, Vệ Hoành biết là có ý muốn bỏ qua. Hắn cũng hiểu được Triển Chiêu tuổi còn trẻ, danh tiếng vang không có nghĩa là phải nhường nhịn hắn. Có thực lực thật sự hay không ai biết được, hay là có tiếng mà không có miếng.
Nếu như ta nhất định đòi người thì sao?
Vệ Hoành nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu nhướng mi nói một câu,
người tới cướp đi.
Vệ Hoành sắc mặt khẽ biến hóa, tầm nói, Triển Chiêu, người thật sự tưởng ta không dám? Người giang hồ mà, nói động thủ thì động thủ. Hắn định rút đao tiến lên thì đã thấy Triển Chiêu vuốt cầm, tựa hồ như có chuyện gì đó rất khó hiểu, hỏi Đào Hành Phong.
Lại nói,
Các người tra ra hung thủ rồi sao? Là ai?
Vệ Hoành nổi giận, Chiến Chiêu không đem mình để vào mắt. Đào Hành Phong trầm mặt một chút lát, nói ra ba chữ:
Bạch Ngọc Đường.
Chiến Chiêu ngồi xếp bằng, một tay chống má cũng trầm mặt trong chút lát, nói ra ba chữ:
Không thể nào.
Đào Hành Phong nhíu mày:
Người sao lại không biết không thể nào?
Ân, Chiến Chiêu suy nghĩ:
Theo ta biết, Bạch Ngọc Đường hẳn là sẽ không gây khó dễ với Tiểu Lâu La.
Tất cả mọi người đều sửng sốt.
Chiến Chiêu, người nói ai là Tiểu Lâu La?
Vệ Hoành trở mặt, tâm nói người giang hồ không phải đều nói Chiến Chiêu hiểu rõ tình thế, thức thời, lại nho nhã lễ độ, một người thân thiện gần gũi hay sao? Tại sao hôm nay gặp được nhà tìm chủy lợi thì không nói, còn ngạo mạn vô lễ như vậy? Mở ngoặc, nhà tìm chủy lợi, ý chỉ độc mồm, đóng ngoặc. Chiến Chiêu khoát tay áo với Vệ Hoành:
Ta chỉ nói sự thật mà thôi. Theo cách hành xử của Bạch Ngọc Đường, ta nghĩ nếu như thật sự là người của Đạn Đao Môn đắc tội với hắn, khả năng hắn đi sang bằng cả Đạn, khả năng hắn đi sang bằng cả Đao Minh lớn hơn chỉ sang bằng một mình Đạn Đao Môn nhiều lắm.
Chiến Chiêu vừa nói ra lời, mọi người trong Đao Minh biểu tình thống nhất, đều tức giận hút một ngụm khí lạnh. Bàn Thái Sư liền hỏi Bao Chuẩn:
Hắc Tử, tình hình Chiến Chiêu thật sự tốt hay sao? Hay là hắn vừa mới ăn nhầm cơm chưa chín?
Bao Chuẩn không có biểu tình gì, vẫn cứ bình tĩnh như cũ. Thế nhân thường thường nghĩ người có tính tình tốt chính là không cáu kỉnh nóng nảy, vừa vặn tương phản. Tính tình tốt là vì rộng lượng hiểu đạo lý, còn người thường xuyên nổi giận là vì có nguyên tắc. Hơn nữa, đứng ở lập trường của Đao Minh, có thể nghĩ Chiến Chiêu không tôn trọng bọn họ. Nếu dựa theo cá tính của Chiến Chiêu mà nói, hắn nói đều là lời thật, mà lời thật thì luôn luôn mất lòng.
Chiến Chiêu!
Đao Hành Phong rốt cuộc cũng không nhịn được mà lên tiếng:
Ta kính ngươi là một nam hiệp khách, ngươi lại ra lời vũ nhục Đao Minh ta, đừng trách ta không nể tình giang hồ.
Chiến Chiêu thấy Đao Hành Phong tức giận, lắc đầu. Vốn tưởng rằng Đao Minh minh chủ rất có khí độ, rất có trí tuệ, rất có đại gia phong phạm, không ngờ a cũng chỉ là như vậy mà thôi. Bất quá lúc này cũng không đợi Chiến Chiêu mở miệng, chợt nghe Bao Chuẩn quát lớn một câu:
Làm can! Bản phủ đi tuần đến tận nơi đây mới biết Đao Minh người kiêu ngạo hống hách như thế nào. Nơi này là quan phủ chứ không phải là chợ bán thức ăn, lại càng không phải là lôi đài để đám giang hồ các ngươi tới luận võ. Ai dám cam đảm cản trở phá án, tất thảy nghiêm phạt.
Tất cả mọi người trong Đao Minh nhìn Đao Hành Phong. Đao Hành Phong cơn tức giận xông thẳng tới não, nhưng trước mắt dù sao cũng là khai phong phủ doãn, đường triều nhất phẩm, lại là không sai đại thiên xuất tuần. Mở ngoặc, đại diện thiên tử đi tuần tra. Đóng ngoặc, vạn nhất thật sự làm lớn chuyện, có hại khẳng định là bọn hắn. Nhưng nếu lúc này bị đè ép, sau này làm thế nào đứng ở ngôi vị Đao Minh minh chủ? Hơn nữa, hắn cũng sẽ trở thành một trò cười cho người gỡ giang hồ. Đang lúc giành co, chợt nghe một đồng âm. Mở ngoặc, giọng trẻ con. Đóng ngoặc, ngọt ngào non non truyền đến.
Phụ thân nhìn nha, là Chiến Chiêu nha, trên nóc nhà nha.
Cục diện căng thẳng đến không có một cơn gió thổi bên này cũng đã bị đồng âm dễ nghe kia đánh vỡ. Chiến Chiêu cúi đầu nhìn, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử chẳng biết từ khi nào đã chạy tới, còn đang giơ tay quát quát hắn. Phía sau đó không xa là Công Tôn, đang dắt lừa lông ngắn. Trên lưng con lừa chất khá nhiều thảo dược, xem ra là thu hoạch được tương đối phong phú. Tiểu Tứ Tử từ khi mới gặp đã rất thích Chiến Chiêu, vừa chạy vừa hướng Chiến Chiêu trên nóc nhà vẫy vẫy bàn tay bé bỏng. Chiến Chiêu thấy bé thì lại càng vui, cười tủm tỉm cũng ngoắt lại.
Tiểu Tứ Tử à, đừng chạy nhanh như vậy, nhìn đường à.
Công Tôn dắt lừa ở phía sau, thấy bầu không khí bên này dường như không tốt, lại thấy có nhiều người giang hồ như vậy, có chút lo lắng.
Tiểu Tứ Tử, trở về.
Bất quá, Tiểu Hà Nhi mà, 4-5 tuổi thì biết cái gì, thấy người mình thích thì vội vàng chạy tới, còn muốn rủ cùng đi chơi. Tiểu Tứ Tử dốc sức chạy, đột nhiên hít vào Vệ Hoành đang đứng một bên. Vệ Hoành bị hít một cái không đau không ngứa, cúi đầu nhìn nhìn. Tiểu Tứ Tử lúc này cũng phục hồi tinh thần, lại ngẩng mặt nhìn người mình vừa đụng vào. Vệ Hoành nguyên bản nhìn thoáng qua, nghĩ Tiểu A Nhi này rất dễ nhìn, hắn dù sao cũng là giang hồ chính phái, không phải cái gì mà tà môn ngoại đạo, bị một Tiểu Hà Nhi đụng phải một chút cũng không có gì. Bất quá hắn lại có chút bực mình Chiến Chiêu, tức giận mà lại không có chỗ xả. Thấy Tiểu Hà Nhi này tựa hồ rất thân với Chiến Chiêu, vì vậy trừng mắt liếc Tiểu Tứ Tử lên tiếng:
Đi đâu? Đại nhân đang nói chuyện, tránh qua một bên.
Vừa nói vừa khoát tay xua xua. Hắn vốn nghĩ tiểu hài nhi sao, xua tay một chút là sẽ bỏ chạy. Không ngờ tiểu tứ tử cùng các tiểu hài nhi khác vốn không như nhau. Bé rất ngốc, vừa bị dọa đã ngốc tại chỗ, không dám động đậy mà đứng nhìn hắn. Vệ Hoành vung tay lên, không nghĩ mình sẽ đánh trúng một tiểu nộm oan ngắt một cái là tích ra nước, mà bàn tay hắn lại to đến như vậy.
Tiểu tứ tử!
Công Tôn hô một tiếng. Chiến Chiêu nhảy từ trên nóc nhà xuống, đã không còn kịp nữa rồi. Ngay cả Đao Hành Phong cũng muốn ngăn lại Vệ Hoành, cũng đã muộn một bước. Ngay khi Vệ Hoành cảm giác bàn tay đã kề sát cái trán của tiểu tứ tử thì đột nhiên một bàn tay chộp lại cánh tay của hắn. Vệ Hoành sửng sốt, Đào Hành Phong cũng sửng sốt. Chiến Chiêu chớp chớp mắt mấy cái.
Bịch!
Một âm thanh vang lên, Vệ Hoành liền cảm giác mặt đất trước mắt đảo lộn, biến thành bầu trời. Chờ khi hiểu được thì đã ngửa mặt lên ngã trên mặt đất, dĩ nhiên bị người khác xoay tròn tại một chỗ. Dĩ nhiên bị người khác xoay tròn tại một chỗ một vòng, quăng ngã chổng vó. Lúc này tiểu tứ tử đang ngẩng mặt liền ngưỡng cổ nghiêm mặt mà nhìn, mở miệng kêu một tiếng
may nha.